Các bạn vừa nghe ca khúc Something About December của Christina Perri, một bài hát đẹp đến trào nước mắt. Cô gái ngồi trong ánh sáng của những ngọn đèn Giáng sinh, nhắm mắt lại và nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc khi mình còn là một đứa trẻ. Nhưng tất cả mọi đứa trẻ đều sẽ lớn lên, chỉ trừ một điều duy nhất, đó là Peter Pan, nhân vật được trẻ em yêu thích nhất, được tạo ra một cách tài tình dưới ngòi bút của nhà văn James Matthew Barry. Có lẽ cậu được ưa thích nhờ vào hình tượng đáng yêu trong bộ phim hoạt hình cùng tên của Walt Disney. Nhưng các bạn đừng nhầm tưởng, bởi trong cốt truyện gốc, Peter Pan hoàn toàn không đáng yêu như vậy đâu. Thời báo Guardian đã tổ chức một cuộc khảo sát trên hàng ngàn độc giả Anh, và kết quả là Peter Pan, chú bé biết bay luôn diện bộ đồ màu xanh lá từng làm say mê hàng triệu bạn đọc nhí nhảnh, chính là quý ông gây rắc rối hàng đầu trong thế giới của những cuốn sách. Một cậu bé chỉ thích ở mãi trong tuổi thơ mà không chịu chấp nhận những trách nhiệm khi lớn lên. Cậu bé đó vô tư hay ích kỷ, đáng yêu hay xấu tính, mỗi người sẽ có một cách nhìn riêng về cậu. Trong chương trình Cảm xúc cuộc sống ngày hôm nay, Dế xin trân trọng giới thiệu với các bạn cuốn sách Peter Pan của nhà văn James Matthew Barry qua bài viết của bạn Phú Con Mèo trên trang web của Nhã Nam nhé. Tất cả trẻ em trừ một đứa đều lớn lên. Từ lời thông báo ngắn gọn, cụt lùn không kém phần gây sửng sốt cho người lớn, James Matthew Barry bắt đầu kể cho cả thế giới nghe câu chuyện về một cậu bé đáng yêu, cậu bé mà người từng là bạn của tất cả mọi người lớn khi họ còn là trẻ con. Có kẻ nghe vậy đã thử nhìn hình vẽ cái nhân vật in trên bìa quyển sách nhỏ nhắn, rồi quẳng một ánh nhìn đầy nghi hoặc. Cái thằng nhóc ngỗ ngược này à? Không, không thể nào. Anh ta chỉnh lại cà vạt rồi nói tiếp. Một quý ông lịch lãm và đứng đắn như tôi làm sao mà quen cái đứa này? Thế là các bạn nhỏ đồng loạt cười khúc khích, bởi các bạn đều biết rằng hồi mà bác ấy còn chưa để râu và đeo cà vạt, bác từng là bạn của cậu bé Peter Pan, cái đứa trẻ nằm ngoài quy luật phát triển của bọn trẻ, chẳng chịu lớn lên. Vì mỗi người lớn đều quá bận rộn và có nhiều việc phải lắng lo nên họ chóng quên mất. Bởi thế James Matthew Barry quyết định kể lại câu chuyện về Peter Pan và xứ sở Neverland để không chỉ dành cho những đứa trẻ hồn nhiên mà còn cả những ông bố bà mẹ nữa. Khi cầm sách đọc truyện cho con mình, họ có thể tranh thủ được gặp lại người bạn thuở thiếu thời. Sự ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên, lạc quan, hài hước, ưa thích mạo hiểm và phiêu lưu, thậm chí ham chơi đến mức ích kỷ, tất cả đều có trong câu chuyện kể về cậu chàng biết bay. Mỗi chúng ta đều đã từng là Wendy, Michael, John trong xứ sở đời thực. Mỗi chúng ta đều từng có một giấc mơ bay lượn trên không trung, gặp những cô tiên có cánh hay nàng tiên cái yêu kiều. Mỗi chúng ta đều có khát khao chiến thắng kẻ ác và nỗi sợ hãi. Mỗi chúng ta đều muốn có một người bạn thú vị dẫn đường, cùng tham gia chuyến phiêu lưu đến xứ sở diệu kỳ. Cái xứ sở ấy, ngã tư thứ hai rẽ phải, sau đó đi thẳng tới bình minh, Neverland, vùng đất không tồn tại trên bản đồ địa lý, mà trong bình minh trí tưởng tượng trẻ thơ của mỗi người. Người bạn ấy, cái cậu chàng với hàm răng sữa như hạt ngô non, tuyên bố, tớ không muốn trở thành người lớn, không bao giờ, tớ muốn là trẻ con để mãi được chơi. Nghe vậy các bạn nhỏ thích mê và bỏ qua những do dự về sự lo lắng của bố mẹ, chúng tự quyết định ngay phải tham gia vào cuộc phiêu lưu diệu kỳ. Những đứa trẻ trong câu chuyện đều mang những tính chất thú vị nhiều màu sắc ở trẻ con. Về sự dũng cảm của Peter thì chúng ta lại càng không cần phải bàn đến, cậu luôn là người thủ lĩnh dũng cảm đương đầu trước hết với mọi sự hiểm nguy. Peter Pan chính là hình ảnh trẻ thơ mà mọi người đều muốn giữ lại cho riêng mình, dũng cảm, hồn nhiên, lạc quan, luôn tươi mới và đầy ước mơ. Trong một cuộc chiến mang màu sắc trẻ thơ, những nhân vật đáng yêu của chúng ta đều quả cảm phi thường khi phải đối mặt với một kẻ đáng sợ, người cầm đầu lũ cướp biển bất lương, James Hook. Hook hiện lên là một kẻ nham hiểm, với cung cách quý tộc màu mè và một tay đã bị đớp mất bởi một con cá sấu. Tuy vậy, cái vẻ bề ngoài đáng sợ cùng sự độc ác của hắn không ngăn nổi tôi nghĩ về Húc chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp. Và có lẽ, nếu không vì những biến cố xảy đến từ thuở thơ ngây, tôi đồ rằng Húc có thể trở thành một thuyền trưởng tử tế, dưới ngòi bút hài hước, giàu lòng nhân ái của Barry. Không một nhân vật nào trong câu chuyện, dù ở phe người tốt hay kẻ xấu, trở nên quá đáng ghét. Cuộc chiến đẫm máu giữa lũ trẻ lạc và bọn cướp biển diễn ra kịch tính, chấn động nhưng không để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cái thiện lại lên ngôi, như hàng bao câu chuyện cổ tích diễn ra như thế, nhưng không phải bởi sự xinh xắn của nàng công chúa, sự xa hoa của không khí hoàng gia với cung điện nguy nga và bạch mã hoàng tử. Peter Pan chinh phục người đọc, trước hết là những đứa trẻ, bởi sự dũng cảm và hồn nhiên trẻ thơ, dù chúng có là những đứa trẻ được nuôi dạy tử tế nhà Darling, hay chỉ là những đứa trẻ lạc, mồ côi, sớm xa vòng tay gia đình và dấn thân vào thế giới phiêu lưu với bao nỗi bất trắc. Bản in Peter Pan mà tôi có của nhà xuất bản Nhã Nam năm 2004 nay đã ố vàng. Trong những năm tháng trải qua tuổi dậy thì đầy nổi loạn, Peter Pan vẫn luôn ở đó như một người bạn đồng hành trung thành từ thuở ấu thơ. Khi quá mệt mỏi với những biến cố xảy ra trong cuộc sống, tôi lại ước gì cơ thể mình bé nhỏ lại, mặc chiếc áo pun kẻ sọc yêu thích, quần đùi kaki trắng, nằm vắt vẻo đọc Peter Pan cạnh ba mình trong một buổi chiều chủ nhật hiền lành. Mỗi năm kể từ hồi có quyển sách, tôi đều đọc lại một hai lần, có thể bởi đầu óc quá đãng trí không tài nào nhớ nổi những chi tiết cụ thể. Câu chuyện lại xuất hiện với những nhân vật hóm hình, lời lại điên rồ và tức cười y như ngày đầu. Vào một ngày nọ, khi hơi thở của ba tôi vĩnh viễn ngưng lại, tôi đã bảo với em gái đang khóc nức nở: "Em có nhớ chuyện Peter Pan không?" Cậu ta nói rằng cái chết là một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Vì thế, ba đang thực hiện một chuyến phiêu lưu. Ba chuẩn bị được gặp bà nội, các anh trai của ba và những người thân khác. Ba sẽ uống trà, đánh cờ tướng với họ. Không hiểu sao, những lời ngớ ngẩn ấy lại dỗ được em gái tôi nín khóc. Con bé mới 8 tuổi, nhoẻn miệng cười đáp lại tôi: "Ba còn được gặp cả Trịnh Công Sơn nữa." Tôi cũng bật cười, đúng là nó thông minh hơn tôi rất nhiều. Ba tôi thích đọc truyện thiếu nhi, nhưng ông cũng thường nghe nhạc Trịnh Công Sơn nữa. Peter có lẽ sẽ nhăn mặt: "Cái thứ âm nhạc gì già nua thế, tớ không thích." "Không sao, em gái tôi sẽ hát cho cậu nghe bài Ông Tiên Vui." Thế là cậu ta lại hớn hở gật gù. Con người ta thường hay khát vọng trở về ấu thơ, được sống những năm tháng vô ưu trong vòng tay che chở của cha mẹ và những trò chơi thú vị cùng bạn bè. Nhưng khi điều đó là không thể, hãy xây dựng một tuổi thơ ấm áp và vui tươi cho những người bạn nhỏ sống quanh chúng ta. Hãy để những cuộc phiêu lưu bồi đắp nên lòng dũng cảm, bao dung và nhân hậu của các em. Các thế hệ sẽ còn nối tiếp nhau như thế, chừng nào bọn trẻ con vẫn còn ngây thơ, vui tươi và vô tư lự. Cũng chính là cơ hội cho chúng ta làm sống lại những khoảnh khắc đẹp tươi trong cuộc đời mình. Tháng 9, viết tại ngôi nhà dưới lòng đất trong kỳ quét dọn mùa thu. Thank you.
didn't hurt yet.